do mình đang là Phật tử và con đã quy y được 3 năm và con đang trên đường học và tu thiền quyết tâm để được giải thoát, đó là mục tiêu. Nhưng nếu con tu thiền mà phát hiện bản thân khi bắt đầu lúc này để về gọi Đức Phật A Di Đà tiếp tục tu tiếp như thế các thầy có được không? Xin thầy hoan hỷ tư vấn để con đi đúng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Là một Phật tử đó, chúng ta cần phải lưu tâm đó là không cần phải hướng đến sự giác ngộ và giải thoát, vì điều đó là không thể thực hiện được. Nên nhớ điều này, ngoại trừ các Phật tử độc thân có một đời sống không màng đến sinh hoạt tình yêu, tình dục và giới tính, sống như là các thầy và các sư cô trong các chùa, thì cơ hội giải thoát mới có thể thực hiện được. Vì để trở thành thánh nhân đó, theo lời Phật dạy, điều quan trọng là người xuất gia hay là người tại gia phải chuyển hóa được năng lượng tính dục. Trong thiền đó, để đi sâu và có được an lạc đó, thì cái cấp thiền đầu tiên được Đức Phật định nghĩa là gì? Ly dục sinh hỷ lạc. Ví dụ ở đây đó là ái dục. Ái dục nó có hai cấp độ: tình yêu, tức là biểu cảm cái sự quan tâm giới tính bằng tình yêu thôi, chứ không có cái quan hệ giới tính giữa nam và nữ. Còn tình dục á, là trải nghiệm đúng tuổi hay là sai tuổi, đúng cách hay là sai cách, hợp pháp hay là sai phi pháp, thì đều không có khả năng chứng đắc được cấp thiền thứ nhất. Không đạt được cấp thiền thứ nhất thì chúng ta nên hiểu là chúng ta không thể nào chứng được sơ quả A-la-hán, tức là đi ngược dòng đề, nhập vào dòng thánh để trở thành thánh nhân. Do đó là người đại gia khi tu thiền, chúng ta chỉ cần lưu tâm đến việc tăng trưởng sức khỏe, vì thiền có khả năng trị liệu làm cho chúng ta bớt căng thẳng, tăng trưởng được hệ thống kháng thể tốt, máu được tư dưỡng, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất diễn ra tốt đẹp, và chúng ta sống khỏe hơn, sống thọ hơn, sáng suốt hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều hơn. Tu thiền với mục đích vừa nêu là đáng được khích lệ. Và để đạt được việc đó thì điều quan trọng là chúng ta tu đúng theo thiền Đức Phật dạy, đừng nên tu theo thiền công án hay là thọ đầu của Trung Quốc hoặc bất cứ một phương pháp thiền nào ngoài đạo Phật. Thiền của Đức Phật dạy thì gồm có thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, thiền minh sát tuệ. Do về thời gian không cho phép thầy chỉ nói đơn giản như sau: cốt lõi của tu thiền theo lời Phật dạy là nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được bản thân mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, làm chủ đi đứng nằm ngồi, làm chủ việc phát ngôn, làm chủ sự im lặng, làm chủ lúc thức và lúc ngủ. Nhờ đó chúng ta sống sâu sắc hơn, sống hạnh phúc hơn, sống năng động hơn, sống lạc quan hơn, sống có giá trị phụng sự cho tha nhân hơn. Cốt lõi của tu thiền là như thế, và để đạt được là như thế. Stephen Jobs, thiên tài về kỹ thuật số của thời hiện đại, qua đời cách đây vài năm tại Hoa Kỳ ở tuổi 56, là một minh chứng về sự tu thiền có phương pháp. Ông là người đồng sáng lập công ty Apple, và vài năm sau Stephen Jobs đã bị những người trong công ty của mình loại trừ ra khỏi công ty. Thay vì hẳn đời hẳn người, Steve Jobs đã đến Nhật Bản học thiền Phật giáo, trở thành một nhân vật là xuất chúng. Và cuộc đời trong vòng 56 tuổi, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh và phát minh sáng kiến sáng tạo trên toàn cầu, ứng dụng vào việc phụng sự nhân sinh. Smartphone, iPad đều có những ứng dụng từ những công trình khám phá của Steve Jobs. Thiền đã giúp cho anh trở nên thông thái, vượt trội hơn những người bình thường. Do đó khi thực tập thiền, chúng ta nên nhớ sử dụng giá trị trị liệu sức khỏe, trị liệu nỗi khổ niềm đau của thiền, đừng bận tâm đến giải thoát nếu chúng ta là người tại gia. Điều hai, đang khi tu thiền thì ta có cần thiết là tu tịnh độ hay không? Câu trả lời là không cần thiết. vì bản chất của thiền theo lời Phật dạy giúp chúng ta tăng trưởng sức khỏe và giải quyết các nỗi khổ niềm đau, như đó đã đủ rồi. Còn tu tịnh độ không đúng cách đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất tiêu cực, suốt ngày chỉ mơ mộng về việc giảng sanh Tây phương. Việc làm cụ thể hàng ngày chỉ có niệm Phật, lại Phật, rồi tụng kinh, trì chú, không nỗ lực làm các công việc nhập thế như Đức Phật đã dạy. Để giảng sanh Tây phương theo kinh A Di Đà đó, phải hội đủ 5 tiêu chí lớn. Tiêu chí 1, căn lành lớn. Căn lành lớn là hết tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ. Trong điều tham á, nó có nhiều nội dung. Tham á, phạm pháp, đó là tham lam. Tham ái là quan trọng nhất, là nặng nhất, mà người tại gia không làm được thì vẫn còn tình yêu và quan hệ giới tính, tức là quan hệ vợ chồng. Như vậy, đối với căn lành lớn, người tại gia tu tịnh độ nếu đang có tình yêu và vợ chồng chắc chắn là không thể đạt được. Mà không đạt được, được hiểu đồng nghĩa là không thể nào giảng sanh Tây phương cực lạc được. Tiêu chí 2, công đức lớn, tức là dấn thân làm từ thiện, dấn thân làm Phật sự, chia sẻ với các mảnh đề bị bất hạnh khổ đau, giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau. Phần lớn những người tu tịnh độ không làm được việc này, vì họ chỉ tu rụng tu rỉ, niệm Phật lại Phật hết, thiếu cái công đức lớn. Tiêu chí 3, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là khích lệ người thân cùng làm Phật tử, tạo môi trường điều kiện cho người khác cùng tu, hướng dẫn bạn đồng lứa tuổi đến chùa sinh hoạt vào các khóa tu mùa hè, sinh hoạt vào các cái lễ hội như các Phật giáo, tham gia sinh hoạt cộng đồng có giá trị công ích tốt, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Phần lớn người tu tịnh độ chưa làm được việc này. Thứ tư, quán pháp âm, gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo đều xem là yếu tố xây dựng tịnh độ, giống như tứ diệu đế, bát chánh đạo, tức là trở thành pháp âm. Và điều này theo nghĩa bóng đó là chúng ta lấy dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền, như là hoa sen tận dụng bùn nhơ nước động để trở nên thơm ngát và đặc biệt. Phần lớn hành giả tịnh độ tông bỏ quên yếu tố này. Tiêu chí 5, nhất tâm bất loạn. Niệm Phật là một trong những phương tiện để đạt được nhất tâm, không phải là phương tiện duy nhất. Tu thiền, quán thân, quán cảm xúc, quán các ý niệm của tâm và quán các pháp luật của tâm đều có khả năng giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, như là niệm danh niệm Phật. Do đó, chỉ cần tu đúng, chúng ta có được nhất tâm. Khi được nhất tâm thì bất loạn, khi được bất loạn thì không sợ hãi, không còn sợ chết, sợ bệnh, sợ tổn thất, sợ nỗi khổ và niềm đau, cho nên chúng ta sống một cách có giá trị hơn. Nói tóm lại, theo tịnh độ tông trong kinh A Di Đà phải hội đủ 5 tiêu chí vừa nêu thì mới được cấp visa sanh về Tây phương. Và dựa vào 5 tiêu chí này, người tại gia có gia đình và người tại gia đang sống trong tình yêu vĩnh viễn không sanh về Tây phương cực lạc được. Đây là điều mà phần lớn các pháp sư tịnh độ tông ngại không thể tập đến. Cho nên các pháp sư tịnh độ tông theo phong cách của Trung Quốc, dựa vào tính hạnh nguyện vốn không phải do Đức Phật dạy, đã mô tả một tịnh độ rất thấp, không đủ chuẩn như Đức Phật Thích Ca đã quy định. Cho nên đó, là người đại gia tu theo tịnh độ sau một thời gian, suốt ngày chỉ biết có niệm Phật không, chỉ biết trì chú thôi, chỉ biết lại Phật 500 lần một ngày, thì làm sao có đủ các công đức. Lại Phật, niệm Phật không thể có công đức được. Chúng ta phải nên nhớ, muốn có công đức phải làm từ thiện, phải phụng sự nhân sinh, phải giải quyết nỗi khổ niềm đau, phải dấn thân, phải lạc quan, phải năng động. Còn lại Phật, niệm Phật chỉ để có sức khỏe và giúp cho chúng ta có được chánh niệm, tức là có định tâm thôi. Muốn có tài sản thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, phải biết làm phước báo và phải hiểu được tất cả các luật pháp. Muốn có cái phước về lĩnh vực gì thì phải gieo nhân đúng lĩnh vực đó. Còn niệm Phật lại Phật thì không thể có phước được. Chúng ta phải nên nhớ điều này. Đang khi tịnh độ tông của Trung Quốc đó, cương điệu lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Cái đó chỉ là khích lệ chứ không có giá trị nhân quả, không có giá trị chân lý. Do đó, khi chúng ta tu thiền đúng tinh thần Phật dạy, thì không cần phải tu tịnh độ nữa. Và khi tu thiền hay tu tịnh độ, điều quan trọng là đừng có mong cầu giải thoát, đừng mong cầu giảng sanh Tây Phương, vì người tại gia vẫn còn đời sống gia đình, có vợ chồng, và Đức Phật cho phép hưởng thụ tính dục là hợp pháp, đúng tuổi thành niên và một vợ một chồng chung thủy. Còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc người tại gia có thể phát nguyện trở thành người xuất gia, tu đúng cách thì mới được giải thoát. Còn người tại gia theo tiêu chuẩn Phật dạy là không thể giải thoát được. Hãy nên nhớ điều này. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cũng đã nói đây là nơi A Bệ Bạc Trí ở, mà A Bệ Bạc Trí được định nghĩa là bất thối chuyển. Bất thối chuyển được định nghĩa trong Phật học là gì? Chứng được sơ quả A La Hán, mà sơ quả A La Hán là kết thúc tính dục rồi. Đồng thời Kinh A Di Đà cũng mô tả chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ Tây Phương Cực Lạc là nơi mà tất cả các bậc thượng thiện ở mà trong có người phạt. Mà bậc thượng thiện cũng được hiểu là chứng sơ quả A La Hán trở lên. Mà muốn chứng sơ quả thì phải kết thúc tình yêu và tính dục. Đó không phải là năng lực mà người tại gia có thể làm được, ngoại trừ những người tại gia đặt thân và không mạng đến tình yêu và hôn nhân thôi. Cho nên đó, nhân dịp này thầy cũng muốn đính chính với các Phật tử là Phật tử tại gia, chúng ta giữ ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, tu tập 10 điều việc thiện, rồi tu 6 ba la mật là quá tốt rồi. Đừng bận tâm đến việc giải thoát. Những vị xuất gia có lý tưởng tu đúng cách đôi lúc vài chục kiếp mà còn chưa giải thoát được, thì làm người tại gia làm sao mà giải thoát mà mơ chi cho nó mệt. Đừng nên tự gây áp lực với mình, hãy tu đúng. Người tại gia phải giàu sang, phải phú quý, và không ngủ quên trên phước báo đó, biết chia sẻ sự giàu sang phú quý này cho các vấn đề bất hạnh hơn, không đắm nhiễm trên phước báo mà mình có. Mỗi người tại gia sẽ trở thành là chánh tay nối dài của chánh pháp, chia sẻ Phật pháp mầu nhiệm đối với những người thân, và phát nguyện cứ mỗi tháng chúng ta phải độ được một người chưa biết đạo Phật trở thành Phật tử. Đó là chúng ta đang tạo gọi là công đức. Một năm chúng ta độ được 12 người. Nếu từ lúc mình biết đạo ở tuổi 20 đến lúc mình qua đời là 70 tuổi thì 50 năm cứ nhân đến 12, chúng ta độ được biết bao nhiêu người. Đó là những việc làm rất thiết thực. Đừng có mong mà tôi độ hết tất cả chúng sinh, quan tưởng đó. Chứ khi mình độ một người thôi mà mình chưa xong, mà lúc nào mở miệng ra tôi xin độ tất cả chúng sinh, tôi cầu nguyện các chúng sinh, không thiết thực. Tạo danh duyên tốt lớn, tức là tìm mọi cơ hội, điều kiện thuận lợi để cho những người bạn với mình chưa biết được Phật pháp trở thành Phật tử, để cho cha mẹ người thân của mình trở thành Phật tử, trải nghiệm được hạnh phúc giống như chính mình. Để làm các công việc đó thì mới có công đức lớn được. Phải hội tụ tất cả các điều kiện thì tự động sau khi chết không cần cầu giảng sanh, chúng ta phải có mặt ở Tây Phương thôi, nó đúng nhân quả. Còn chỉ có cầu nguyện lại Phật, niệm Phật, trì chú mà không có làm việc thiện, không làm Phật sự, không tu tập, không chuyển hóa, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do cầu mong mà không được tội nguyện mà ra. Hãy nên nhớ điều này ở trong kinh để chúng ta không lầm đường lạc lối theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc. Ai tu theo Tịnh Độ Tông nên dựa vào kinh A Di Đà. Tịnh Độ Tông Trung Quốc đưa ra ba tiêu chí là tính hạnh nguyện, không có trong kinh A Di Đà. Còn Tịnh Độ Tông của kinh A Di Đà là công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Trong 1 tỷ người Phật tử đó, tìm được 1% làm được như thế không là đã khó rồi. Phần lớn người ta có thể làm được 4 điều sau, còn cái điều thứ nhất đó, chỉ có người xuất gia làm được thôi. Căn lành lớn, thái tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, vì lúc đó cái ranh giới giữa phàm và thánh bị xóa bỏ, người phàm chính thức trở thành thánh. Và đó là điều mà thầy muốn các Phật tử hiểu rõ, như là các Phật tử trẻ, để chúng ta không có tu sai theo Trung Quốc, và chúng ta phải có cái tinh thần độc lập dân hóa của Phật giáo Việt Nam khỏi Trung Quốc. Và nhân tiện đây đó, thầy xin nói thêm một điều mà theo thầy rất là quan trọng. Trung Quốc có 3 cuộc chiến xâm lăng đối với Việt Nam. Lợi một là xâm lăng chủ quyền. 3.000 năm trở lại đây, bất cứ triều đại nào của Trung Quốc khi vừa mới lên ngôi hoặc trong thời gian trị vì đều xâm lăng Việt Nam. Trong suốt 3.000 năm lịch sử, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 50 lần. Có lẽ không có quốc gia nào ỷ vào cái thế là một cường quốc đi xâm lăng các nước lân bang nhỏ hơn mình như là Trung Quốc đối với Việt Nam. Và trong tình huống này, Trung Quốc đã phá kỷ lục về sự nhục nhã đó, tức là trở thành là cái kẻ xâm lăng bất chấp luật pháp thế giới và bất chấp sự phản kháng của thế giới. Từ năm 1949, khi Trung Quốc chọn chế độ xã hội chủ nghĩa làm thể chính trị, Trung Quốc đã có 4 lần xâm lăng Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 1956, lần thứ hai vào năm 1974 chiếm trọn Hoàng Sa, lần thứ ba vào năm 1979 cho đến 89 chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc, và lần thứ tư vào năm 1988 chiếm một số đảo của Trường Sa. Và theo dự đoán của thầy, nếu Việt Nam không khéo vận động thế giới đứng về phía mình bằng con đường truyền thông và bằng liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Malaysia trong khu vực, thì chỉ trong vòng vài thập niên, Trung Quốc sẽ có thể chiếm trọn Trường Sa đối với các đảo còn lại, vì mộng bá quyền của Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ. 3.000 năm lịch sử cho chúng ta một bài học này. Thứ hai, chiến tranh xâm lược văn hóa. Trung Quốc đã đồng hóa văn hóa của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước lân cận. Tại Việt Nam, ngoài những người theo Công giáo Tin Lành và Hồi giáo, các tôn giáo còn lại, trong đó có đạo Phật, hầu như gia đình nào cũng có thờ các thần linh của Trung Quốc. Cái cuộc xâm lăng văn hóa đó rất là tinh vi, người ta phải gieo một cái mặc cảm tâm lý gọi là tự ti dân tộc, để cho thấy là khi thờ thần linh nước ngoài của Trung Quốc là mình cảm thấy mình được phù hộ nhiều hơn, mình được linh thiêng hơn, có giá trị hơn. Rồi chúng ta bị nhồi sọ là xem chữ Hán là thánh ngữ. Trung Quốc đã xóa sổ ngôn ngữ của Việt Nam trong suốt 10 thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Cái phong trào sử dụng chữ đơn từ thế kỷ thứ 10 là một cách độc lập chủ quyền về văn hóa của Việt Nam. Và hiện nay Trung Quốc đã tiếp tục đó là đưa cái học viện Khổng Tử sang Việt Nam và khắp nơi trên thế giới để truyền bá cái nền văn hóa của Trung Quốc một cách rất là tinh vi qua các cái chương trình đó là học bổng để giảng dạy và truyền bá văn hóa Tam giáo đồng nguyện, để hạ thấp đạo Phật xuống và đưa vai trò của Nho giáo vốn thấp và đưa vai trò của Lão giáo vốn là chốn lớn cuộc đời ngang bằng với đạo Phật. Đó là một cái chính sách đồng hóa để xóa sổ đạo Phật. Lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam, tại Nhật Bản và tại Triều Tiên, chúng ta có được bài học này. Cho nên là người Việt Nam chúng ta không nên thờ ông Quan Công, vì thờ tướng Trung Quốc là bán nước. Chúng ta có thánh Trần Hưng Đạo, có thánh Lý Thường Kiệt, có nhiều vị vua anh minh bảo vệ độc lập chủ quyền văn hóa dân tộc. Chúng ta phải đề cao văn hóa Việt Nam, tẩy chay và không có hòa theo cái nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, để đề cao cái nền văn hóa của dân tộc mình. Thứ ba là Trung Quốc có cuộc xâm lăng về kinh tế. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc thời cận đại này rất nguy hiểm. Nó sử dụng bằng một cái nguồn nhân công rẻ tiền nhất trên thế giới và copy tất cả các mẫu mã trên thế giới, phá tác quyền để phá hoại tất cả các nền kinh tế còn lại, trong đó có Việt Nam. 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam tương đương đến 28,5% tổng số nhập của Việt Nam trên toàn cầu. Trên thế giới này đó, Việt Nam đã có mối quan hệ kinh tế trên 175 quốc gia, nhưng riêng Trung Quốc không đã chiếm gần 29% số nhập siêu của Việt Nam rồi. Do đó Trung Quốc chỉ cần rút 1% kinh tế này về là nền kinh tế Việt Nam bị sụp đổ. Do đó chúng ta bị lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào Trung Quốc. Cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc bằng việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào ngày 2/5/2014 vừa qua đó, là một cái cơ hội quý giá. Trước cái nỗi đau lịch sử này đó, chưa lãnh đạo Việt Nam mới thấy rằng là cái việc lệ thuộc vào Trung Quốc đó là một cái mối nguy hại về cái độc lập chủ quyền ở hiện tại và tương lai. Cho nên lãnh đạo Việt Nam đang tách rời cái sự lệ thuộc kinh tế khỏi Trung Quốc, thoát ra khỏi Trung Quốc là chính sách hiện nay của đất nước Việt Nam. Do đó chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế độc lập để chúng ta không còn bị lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện kinh tế, về phương diện văn hóa và về phương diện quân sự. Chúng ta mới trở thành một cường quốc trong khu vực được, giống như Nhật Bản, một nước nhỏ, dân số cũng ngang ngửa với chúng ta, diện tích cũng ngang ngửa với chúng ta, trở thành là cường quốc trên toàn cầu về mọi phương diện. Đang khi chúng ta trở thành là một trong những nước đang phát triển thôi. 30 năm trước chúng ta trở thành là nước lạc hậu, đổi sổ ở toàn cầu. Nay chúng ta có một cái bước tiến khá dài. Nếu chúng ta không thể hiện cái tinh thần tự tôn dân tộc, độc lập khỏi Trung Quốc, thì chúng ta sẽ khó có thể đẩy đất nước này theo cái hướng phát triển công nghiệp hiện đại, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Do đó nhân cái việc thầy nói về tình độ tông của Trung Quốc mang cái yếu tố cực đoan và đi quan yếm thế, thầy muốn đề cao một đạo Phật gốc do chính Đức Phật Thích Ca truyền trang. Nhân đó thì mới nói thêm về vấn đề độc lập nền văn hóa Việt Nam ra khỏi nền văn hóa Trung Quốc, và bằng cách này đạo Phật Việt Nam mới có thể phát triển cùng với đất nước Việt Nam ở trên trường thế giới.